Nào thế bây giờ chúng ta đọc một bài dấu lạ coi. Rất quen thuộc và cũng rất nổi tiếng, đó là dấu lạ ở tiệc cưới Cana, tin mừng Gioan, chương 2. Thực sự tin mừng này sâu sắc lắm. Nếu mà có giờ mà cứ mỗi ngày đọc lên một chương thôi thì cũng không biết là có đủ để chúng ta giải thích cho nhau không. Thôi mình chấp nhận như vậy. Giờ chúng ta đọc lại câu chuyện rất quen thuộc ở Cana, từ câu 1 cho đến câu 12. Ngày thứ ba
có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân: người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt 6 trái trung giá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chung chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chung đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem theo cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra. Còn gia nhân đã múc nước thì
ông mới gọi tâm len lại và nói:
ai ai cũng hết rượu ngon trước.
Và khi khách đã ngà
ngà mới đãi rượu soàn hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Sau đó người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Ca-phác-na-um và ở lại tại đó ít ngày.
Cảm ơn các anh chị. Cái chuyện tiệc cưới mà thiếu rượu là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra nếu chúng ta đặt mình lại vào trong bối cảnh của một làng quê Do Thái cách đây 2000 năm. Ngày hôm nay mà nói chuyện là tiệc cưới thiếu rượu thì không hiểu được. Nhưng mà cách đây 2000 năm ở làng quê Do Thái có lẽ nó cũng giống như những làng quê Việt Nam. Một đám cưới không chỉ là niềm vui của một gia đình mà của cả làng. Và người ta ăn cưới to lắm, ăn cả tuần cơ mà. Thế thì uống chừng nào cho kể. Rồi là niềm vui, thế cho nên là khách làng khác có đi ngang qua đó, ta kéo vào làm luôn. Nhưng thử ra chuyện thiếu rượu là chuyện hoàn toàn có thể. Nhưng mà đấy, như tôi mới nói với các anh chị, đây là một dấu lạ. Câu 11, Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này. Gioan rõ ràng dùng từ dấu lạ. Thế thì chúng ta vừa mới nói là khi mình gặp một dấu lạ, mình không chỉ ngưng ở sự kiện câu chuyện diễn ra bên ngoài, mà phải đi tìm cái ý nghĩa của dấu lạ. Vậy thì bây giờ có một số chi tiết mà chúng ta nên quan tâm. Câu 6: ở đó có đặt 6 chúm đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Dùng vào việc thanh tẩy. Giờ các anh chị nhớ dùng tôi coi. Đã học Cựu Ước rồi, đã đọc 3 sách Tin Mừng Matthew, Marco và Luca rồi, chúng ta thấy đối với người Do Thái, luật thanh tẩy có quan trọng không? Rất quan trọng. Trong Cựu Ước, cái ý niệm phân biệt giữa sạch và dơ rất quan trọng. Bởi vì thanh sạch mới là thuộc về Chúa. Và người ta giữ cái sự thanh sạch đó từ những cái bên ngoài, rửa tay, rửa chân, rửa chén, rửa đồ đồng. Có cái luật thanh tẩy. Thế những chum nước này là dùng vào việc thanh tẩy. Cái chi tiết này có lẽ chúng ta không để ý đâu. Nhưng nếu chúng ta để ý thì sẽ thấy những cái chum nước dùng vào việc thanh tẩy này, nó là hình ảnh của thời Cựu Ước. Bây giờ Chúa Giêsu đến, Ngài biến nước ở trong những chum đó thành rượu, mà không phải chỉ là rượu bình thường, mà là rượu hảo hạng, mà người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu. Ông mới gọi tân lang mà nói: anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Chúa Giêsu biến nước ở trong những cái chum dùng vào việc thanh tẩy thành một thứ rượu, rượu hảo hạng mà tràn trề, bởi vì những 6 chum cơ mà đổ đầy tới miệng.
1.200 lít uống mà xỉu.
Cái hình ảnh đó nó muốn diễn tả Chúa Giêsu đến không phải là để phá hủy lề luật Cựu Ước, mà là để kiện toàn, để làm cho trọn. Chúa Giêsu đến là thời đại của Đấng Mêsia đã đến. Cái nội dung về mặt thần học quan trọng là người ta muốn diễn tả điều đó.